là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phản ánh việc sáp nhập Trung tâm Dân số Kế hoạch Gia đình và Trung tâm Y tế tuyến huyện đảm bảo tinh gọn về lượng và chất, là ghi nhận tấm gương nhà giáo ưu tú Hà Văn Lợi, người hết lòng say mê và nhiệt huyết với công việc. Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, 8 tháng qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên đã cho trên 2.300 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn với số tiền trên 65 tỷ đồng. Đến nay, tổng dư nợ của các chương trình tín dụng đạt trên 440 tỷ đồng. Ngoài ra, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên còn duy trì giao dịch lưu động tại các xã thị trấn theo đúng quy định, tổ chức giao ban định kỳ với tổ chức hội ủy thác, tổ tiết kiệm và vay vốn, nhờ đó nguồn vốn vay luôn phát huy hiệu quả. 4 tháng cuối năm, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên phấn đấu tổng dư nợ đạt trên 453 tỷ đồng, tăng 43 tỷ đồng, tỷ lệ nợ quá hạn giảm xuống dưới 0,05%.
Hiện nay, huyện Trấn Yên có 28 hợp tác xã và 11 tổ hợp tác hoạt động trên các lĩnh vực nông lâm nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tín dụng và thương mại. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do quy mô của các hợp tác xã còn nhỏ nên chưa phát huy được hiệu quả. Để tạo điều kiện cho các hợp tác xã về thủ tục pháp lý, nên đến nay nhiều hợp tác xã đã được củng cố nâng cao chất lượng hoạt động. Từ đầu năm đến nay, huyện Trấn Yên đã thành lập mới 2 hợp tác xã trên lĩnh vực chăn nuôi dịch vụ nông lâm nghiệp, đó là hợp tác xã chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp MQ và hợp tác xã dịch vụ nông lâm nghiệp Hòa Quang. Doanh thu 8 tháng qua của mỗi hợp tác xã đạt 400 triệu đồng, tăng 10% so với năm trước. Để nâng cao hiệu quả hoạt động, ngoài việc tổ chức đào tạo bồi dưỡng các chức danh cho các hợp tác xã, hỗ trợ tư vấn trực tiếp đối với các hợp tác xã chuẩn bị thành lập mới, huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục phối hợp với Liên minh hợp tác xã tỉnh hỗ trợ ưu đãi về tín dụng cho các hợp tác xã, miễn lệ phí môn bài cho các hợp tác xã chuyên kinh doanh dịch vụ sản xuất nông nghiệp và lập danh mục nhu cầu đề nghị tỉnh hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng theo quyết định 2261 của Thủ tướng Chính phủ cho các hợp tác xã đảm bảo phát triển bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển giảm mạnh, thí sinh không quá mặn mà với các trường chuyên nghiệp của địa phương. Đó là thực tế đang diễn ra trong mùa tuyển sinh hệ cao đẳng trung cấp tại một số trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh năm học 2018-2019. Điều này đã và đang đặt ra cho các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh nhiều vấn đề cần phải tháo gỡ. Năm học 2018-2019, trường cao đẳng Y tế Yên Bái được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao tuyển sinh 450 chỉ tiêu hệ cao đẳng và trung cấp, nhưng đến thời điểm này, nhà trường mới chỉ tuyển sinh được 50 trên 120 chỉ tiêu tuyển sinh hệ cao đẳng điều dưỡng và 80 trên 100 chỉ tiêu hệ cao đẳng điều dưỡng liên thông. Ngoài ra, nhà trường đã tổ chức được 4 lớp bồi dưỡng y sĩ, y tế học đường, y học cổ truyền và phục hồi chức năng cho gần 100 học viên, đạt trên 54% so với kế hoạch được giao. Hiện nhà trường vẫn chưa mở được 2 lớp cao đẳng liên thông và cao đẳng dược hệ chuyển đổi văn bằng 2. Đối với hệ trung cấp điều dưỡng, hộ sinh, nhà trường cũng chưa tiếp nhận được hồ sơ nào. Em Nông Thị Hạnh, lớp cao đẳng điều dưỡng 5 chia sẻ.
Em được thấy các thầy cô quan tâm chỉ bảo rất là nhiều. Em mong sau này khi ra trường thì bọn em sẽ có đầy đủ kiến thức để tham gia vào các công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân ạ.
Giải pháp cho vấn đề tuyển sinh là nhà trường đã đẩy mạnh công tác thông tin quảng bá, liên hệ chặt chẽ với các trường trung học phổ thông, các phòng giáo dục và đào tạo, trực tiếp liên lạc với học sinh để thu hút học sinh. Theo kế hoạch, đến hết ngày 15 tháng 12 mới kết thúc các đợt tuyển sinh vào các trường cao đẳng trung cấp. Do vậy, thời gian từ nay cho đến hạn cuối cùng, trường vẫn phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền để thu hút học sinh. Thạc sĩ Bạch Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái cho biết.
Trong cái quá trình mà thực hiện cái công tác tuyển sinh cũng như là thực hiện cái kế hoạch năm học tỉnh giao thì nhà trường cũng còn gặp rất nhiều khó khăn vì cái nhu cầu đầu ra của người học là hiện nay thì phần lớn là các em cũng vẫn chưa được làm chính thức ở các cái cơ sở y tế mà chủ yếu là làm hợp đồng, cũng có thể là các cái cơ sở công lập hoặc là các cái đơn vị, các cái cơ sở y tế tư nhân. Tuy nhiên số lượng cũng vẫn còn hạn chế, cho nên là cái việc đó thì cũng ảnh hưởng đến cái nhu cầu học tập của người dân và cũng là cái khó khăn cho cái việc tuyển sinh của nhà trường.
Năm học 2018-2019, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Yên Bái được giao tuyển sinh 510 chỉ tiêu. Trong đó, hệ cao đẳng 90 chỉ tiêu, hệ trung cấp 180 chỉ tiêu và bồi dưỡng gần 200 cán bộ văn hóa cơ sở. Đến thời điểm này, nhà trường đã tuyển sinh vượt kế hoạch trung cấp, còn hệ cao đẳng chỉ tuyển sinh được 25 chỉ tiêu. Là trường đặc thù, vì vậy học sinh sinh viên có hộ khẩu tại tỉnh Yên Bái, được hỗ trợ 400.000 đồng một người một tháng theo quyết định số 22 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đối với hệ đại học liên thông là 45 chỉ tiêu, hiện nhà trường chưa tuyển sinh được sinh viên nào. Để khắc phục tình trạng này, nhà trường đã tăng cường công tác tư vấn tuyển sinh, liên kết với các doanh nghiệp mở lớp đào tạo tại chỗ, tìm giải pháp hỗ trợ việc làm cho sinh viên sau khi ra trường, nâng cao chất lượng giảng dạy, đồng thời thành lập các tổ công tác với các trường, trung cơ sở, trung học phổ thông và các địa phương, tuyên truyền vận động giới thiệu nhằm thu hút học sinh. Bên cạnh việc ưu đãi cho học sinh theo học và duy trì một số ngành tuyển sinh, nhà trường đang từng bước chuyển sang hướng đào tạo ngắn hạn cho một số mã nghề như du lịch, khách sạn để đáp ứng yêu cầu thị trường. Thạc sĩ Lê Thị Thanh Nga, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Du lịch tỉnh nói.
Đối với trường chúng tôi thì chủ yếu là các cái ngành nghề nó liên quan đến đặc thù và phải lựa chọn, tuyển chọn kỹ lưỡng về năng khiếu. Thế cho nên là cái này cũng là một cái rất là khó khăn để tìm được các cái em học sinh sinh viên có năng khiếu thực sự để tạo nguồn cũng như để đào tạo. Một mặt nữa là đối với cái nghề về dịch vụ du lịch thì hiện nay thì tỉnh cũng đã mời gọi cũng như là các nhà đầu tư về để đầu tư cũng như là xây dựng các cái khu du lịch và các cái hệ thống nghỉ dưỡng đạt chuẩn. Bên cạnh đó thì cái nguồn nhân lực cũng phải đáp ứng là đạt chuẩn. Nhưng tuy nhiên thì hiện nay thì đối với các cái hệ thống này thì cũng chưa xong. Vì vậy mà khi đào tạo xong ấy thì chúng tôi cũng đưa các em lên các cái khu, ví dụ như là khu du lịch ở Sapa, Lào Cai hay là Hà Nội. Thế cho nên là cũng chưa đáp ứng hết được cho trong tỉnh Yên Bái. Thế và một mặt nữa là cái nhận thức của bà con nhân dân, của phụ huynh, của học sinh về cái ngành dịch vụ du lịch này còn rất nhiều hạn chế. Thế cho nên là trong công tác tuyển sinh chúng tôi cũng thấy rất là khó khăn.
Tình trạng khó khăn trong tuyển sinh ở các trường cao đẳng chuyên nghiệp diễn ra tại tỉnh Yên Bái nói riêng và trong cả nước nói chung đã gây ra rất nhiều khó khăn cho các cấp, các ngành và trường chuyên trong việc tổ chức đào tạo, bố trí sắp xếp cán bộ, giáo viên cũng như khai thác có hiệu quả nguồn lực đã được đầu tư. Vấn đề đào tạo và việc làm đang cần có những chính sách cụ thể hơn và mang tính dài hơi từ thực tế hoạt động tuyển sinh, đào tạo của các trường cao đẳng. Nếu như cả ba khâu quy hoạch đào tạo tuyển dụng được triển khai đồng bộ, chắc chắn sẽ không có tình trạng trường thiếu trò và mất cân đối trong đào tạo các ngành nghề như hiện nay.
Đoàn thanh niên khối các cơ quan tỉnh phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh huyện Văn Yên, Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Yên và công ty trách nhiệm hạn Việt Trinh vừa tổ chức bàn giao nhà cho gia đình thương binh Nguyễn Văn Đức tại xã Yên Phú, huyện Văn Yên. Gia đình ông Nguyễn Văn Đức ở thôn 7, xã Yên Phú, huyện Văn Yên là hộ nghèo và là gia đình chính sách có hai thân nhân là liệt sĩ trong cuộc chiến tranh chống Mỹ và chiến tranh biên giới phía Bắc. Gia đình ông trước đây sinh sống trong căn nhà rột nát, được sự quan tâm hỗ trợ từ các đơn vị, đoàn thanh niên khối các cơ quan tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh huyện Văn Yên, Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Yên và công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Trinh. Gia đình ông Đức đã xây dựng được ngôi nhà mới khang trang, vững chãi với tổng kinh phí gần 150 triệu đồng. Trong đó, Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh huyện Văn Yên hỗ trợ 30 triệu đồng, các đơn vị còn lại hỗ trợ 10 triệu đồng, phần còn lại là của gia đình và người thân hỗ trợ. Đây là hoạt động có ý nghĩa thể hiện tinh thần lá lành đùm lá rách, chung tay cùng với chính quyền địa phương giúp người nghèo, các gia đình chính sách có nhà ở ổn định, yên tâm lao động, sản xuất, góp phần xóa đói giảm nghèo.
Vừa qua, Tổ kiểm tra liên ngành đã kiểm tra an toàn giao thông đường thủy nội địa trên tuyến sông Hồng, sông Chảy, Hồ Thác Bà. Tổ kiểm tra liên ngành đã phát hiện 15 bến có giấy phép mở bến nhưng đã hết hạn do vướng mắc về thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất kinh doanh. 39 bến cát sỏi tự phát và bến đỏ ngang không có giấy phép mở bến của cơ quan chức năng. Tổ kiểm tra liên ngành cũng đã phát hiện 11 phương tiện đường thủy đã hết hạn đăng kiểm, 27 phương tiện không có đăng ký đăng kiểm. Trong công tác phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường, các bến đều thiếu trang thiết bị về phòng cháy chữa cháy theo quy định. Các bến bốc xếp và khai thác cát sỏi không có cam kết bảo vệ môi trường theo quy định. Tổ kiểm tra liên ngành đã lập biên bản xử phạt và đình chỉ hoạt động các bến bốc xếp hàng hóa, bến khách ngang sông và các phương tiện vi phạm. Ngoài ra, trong quá trình kiểm tra, tổ liên ngành cũng đã tuyên truyền luật giao thông đường thủy nội địa và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy với các chủ bến, người điều khiển và lãnh đạo chính quyền địa phương.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, ngành y tế Yên Bái đã tiến hành sáp nhập Trung tâm Dân số Kế hoạch Gia đình và Trung tâm Y tế huyện thị thành phố trực thuộc Sở Y tế nhằm tinh gọn bộ máy, giảm các đầu mối đáp ứng yêu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong thời kỳ mới. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phản ánh của nhóm phóng viên thời sự.
Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái hiện có 5 phòng, 11 khoa và 239 cán bộ. Theo đề án sáp nhập với Trung tâm Dân số huyện, Trung tâm Y tế sẽ có thêm phòng dân số, nâng tổng số khoa phòng của Trung tâm Y tế lên 6 phòng và 11 khoa với 245 cán bộ. Ở tuyến xã, cán bộ dân số xã trước kia hoạt động dưới sự quản lý của Trung tâm Dân số, sau khi sáp nhập sẽ được chuyển về trạm y tế xã. Việc sáp nhập này giúp cho ngành y tế dễ quản lý và hoạt động dân số kế hoạch hóa gia đình hiệu quả hơn. Anh Nguyễn Trọng Long, trưởng phòng dân số Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái cho biết.
Sau khi sáp nhập thì phòng dân số tôi được sự quan tâm tạo điều kiện của ban giám đốc và gặp rất nhiều thuận lợi sau khi sáp nhập. Đó là công tác triển khai phối hợp với các cái phòng chuyên môn của Trung tâm Y tế, ví dụ như phòng khoa phụ sản, chăm sóc khỏe sinh sản, phối hợp với tốt với khoa kiểm soát dịch bệnh HIV/AIDS trong việc tuyên truyền vận động người dân, đặc biệt là các đối tượng ở cơ sở khi có nhu cầu về chăm sóc sức khỏe sinh sản, nhu cầu về kế hoạch hóa gia đình, và đặc biệt chúng tôi phối hợp với khoa phụ sản, chăm sóc khỏe sinh sản, khoa kiểm soát dịch bệnh để tuyên truyền, tư vấn, phát hiện sớm các cái trường hợp mắc ung thư cổ tử cung sớm và vận động tuyên truyền để tiêm chủng vaccine phòng bệnh. Đặc biệt công tác truyền thông thì chúng tôi phối hợp với bộ phận truyền thông của Trung tâm Y tế làm tốt hơn công tác truyền thông ở tại các trạm y tế xã phường.
Sau khi sáp nhập nhằm đảm bảo hoạt động của đội ngũ làm công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đã tạo điều kiện thuận lợi với cơ sở vật chất, phòng làm việc cũng như chỉ đạo các khoa phòng có liên quan phối hợp chặt chẽ với phòng dân số để nhanh chóng ổn định tổ chức và triển khai hoạt động chuyên môn. Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái nói:
Khi có cái quyết định 813 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác sáp nhập Trung tâm Dân số về Trung tâm Y tế thành phố ấy, thì chúng tôi đã triển khai ngay sau khi có quyết định, và chúng tôi đã tạo điều kiện để làm sao mà bố trí phòng ốc và tất cả những cái trang thiết bị và kết nối để cho Trung tâm Y tế Dân số về để hoạt động luôn, không có thời gian gián đoạn để về công tác chuyên môn.
Hiện nay ở tất cả 9 huyện thị thành phố, Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình sẽ được sáp nhập thành phòng dân số của Trung tâm Y tế. Để việc sáp nhập được thuận lợi trong quá trình thực hiện, ngành y tế luôn đảm bảo dân chủ, khách quan, minh bạch, đúng quy định. Nhờ vậy, việc sắp xếp điều chuyển cán bộ đều nhận được sự đồng thuận cao. Ông Vũ Xuân Hương, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Yên Bình cho biết thêm.
Sau khi sáp nhập vào Trung tâm Y tế huyện, thì chúng tôi thấy cái công tác dân số cái ban gia đình có một số những thuận lợi và một số khó khăn. Thứ nhất, về thuận lợi thì chúng tôi thấy có các văn bản về công tác dân số kế hoạch gia đình của cấp trên triển khai rất là cụ thể, đặc biệt là có cái nghị quyết số 21 của ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 6 về thực hiện cái công tác dân số trong cái tình hình mới, và có các chương trình hành động của tỉnh ủy cũng như huyện ủy chỉ đạo, đặc biệt là sự giúp đỡ lãnh đạo của Sở Y tế và các phòng của chi cục dân số tỉnh, và đặc biệt là các phòng chức năng chuyên môn của sở. Cái hai là vì vẫn giữ nguyên cái phòng dân số cho nên là cái chức năng nhiệm vụ thì không có gì thay đổi, đấy là điều kiện thuận lợi. Tiếp nữa là khi sáp nhập được thì nó sẽ tận dụng được cái nguồn lực của phòng dân số cũng như là của trung tâm, có thể hỗ trợ cho nhau trong việc thực hiện cái công tác dân số kế hoạch gia đình. Thuận lợi nữa là trong cái quá trình triển khai cái công tác dân số tại các xã trên trời hiện đã nhiều năm qua, thì cái nhận thức của chính quyền địa phương về công tác dân số cũng được nâng lên, người dân cũng đã có cái nhận thức tốt hơn về công tác dân số kế hoạch gia đình. Và hiện nay là đối với các trạm y tế thì cũng ở dưới cơ sở tận dụng được cái nguồn lực của trạm y tế trạm y tế sẽ chỉ đạo công tác viên dân số triển khai thực hiện sẽ thuận lợi dễ dàng hơn.
Thực tế trước đây sự phối hợp giữa trung tâm y tế và trung tâm dân số ở một số nơi hiệu quả còn thấp. Nhiều chức năng nhiệm vụ của hai trung tâm gần như tương tự nhau, việc chỉ đạo các trạm y tế xã phường thị trấn còn chồng chéo. Chính vì vậy, việc sáp nhập trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình và trung tâm y tế huyện là việc làm cần thiết nhằm nâng cao năng lực quản lý điều hành của trung tâm y tế, đảm bảo đúng vị trí, đa chức năng và tạo điều kiện thuận lợi cho ngành y tế trong điều động nhân lực. Bên cạnh đó, sau khi sáp nhập, số lượng cán bộ và công việc của phòng dân số vẫn giữ nguyên. Do vậy, việc thực hiện công tác dân số kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn toàn tỉnh sẽ đạt kết quả cao. Bà Vũ Thị Nga, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Yên Bái nói.
Theo đánh giá của chúng tôi thì thấy rằng là các hoạt động tại cơ sở thì đã diễn ra cũng đúng tiến độ và đặc biệt là không bị gián đoạn do cái việc sắp xếp tổ chức bộ máy, do sáp nhập trung tâm dân số và trung tâm y tế trong tháng 6 vừa qua. Trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục tham mưu cho Sở Y tế để tổ chức thực hiện các hoạt động tại 81 xã đặc biệt khó khăn và triển khai kịp thời thực hiện các hoạt động chương trình mục tiêu dân số y tế, tập trung vào hoạt động như là giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, sàng lọc sơ sinh trước sinh, rồi thì là tăng cường tư vấn dịch vụ cho vị thành niên thanh niên và chăm sóc người cao tuổi.
Việc sáp nhập trung tâm dân số và trung tâm y tế huyện đang hướng tới sự đổi mới hoàn thiện hệ thống tổ chức y tế theo hướng tinh gọn hiệu quả và bảo đảm sự thống nhất thông suốt về chuyên môn nghiệp vụ. Sáp nhập có nhiều lợi ích nhưng cũng dễ phát sinh một số vấn đề. Chính vì thế, ngành y tế đang tiếp tục chỉ đạo nắm bắt tình hình để phát huy hiệu quả hoạt động của các đơn vị, phát hiện những vướng mắc khó khăn để tháo gỡ kịp thời.
Quý vị và các bạn vừa được nghe phản ánh, sáp nhập trung tâm dân số kế hoạch gia đình và trung tâm y tế tuyến huyện đảm bảo tinh gọn về lượng và chất. Thưa quý vị và các bạn, hình ảnh người thầy luôn được ví như những người lái đò đưa các thế hệ học sinh đến với tương lai bằng con thuyền tri thức và cái nghiệp đó cứ theo mỗi người thầy ngay cả khi họ đã về hưu. Và thầy giáo Hà Văn Lợi, nguyên hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật, Yên Bình là một người như vậy. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp người thầy giáo Hà Văn Lợi qua phóng sự sau.
Trong ngôi nhà nhỏ trên đường Lê Văn Tám, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái luôn diễn ra những cuộc gặp gỡ ấm cúng giữa thầy Hà Văn Lợi và các thế hệ học trò. Dư âm về những tháng ngày đứng trên bục giảng của thầy Lợi như được tái hiện lại qua lời kể, qua những câu chuyện của học trò. Xuất thân trong một gia đình thuần nông ở thị xã Phú Thọ, thầy giáo Hà Văn Lợi bén duyên với sự nghiệp giáo dục trên đất Lào Cai, song dành phần lớn thời gian cống hiến cho ngành giáo dục Yên Bái. Sau hơn 10 năm ở Lào Cai, năm 1987, thầy Lợi về công tác ở trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái. Quãng thời gian 14 năm ở trường, ngoài việc kiêm nhiệm các chức danh quản lý, thầy Lợi trực tiếp giảng dạy và chủ nhiệm các lớp. Ở cương vị nào, thầy cũng luôn tâm huyết, nhiệt tình và trách nhiệm với công việc. Bởi thế, mỗi học trò đều lưu lại những ký ức về thầy theo một cách rất riêng. Anh Nguyễn Ngọc Toàn, một học sinh của thầy Lợi, chia sẻ.
Chúng mình lớn lên trong cái giai đoạn mà đất nước, ở cuối của cái giai đoạn là thời kỳ bao cấp, cái ý thức học tập của học sinh cái thời kỳ rất là kém. Bọn mình bị trượt dài theo cái thì đến lớp 5, lớp 12 rồi chứ không có một cái động cơ học tập gì cả. Đây là cái rất là nguy hiểm đối với cả cái sự nghiệp sau này của mỗi người. Nhưng cũng rất may là mình đến lớp 12 thì nhà trường cho thầy chủ nhiệm. Thì bằng cái tình cảm yêu trò và như cái tình cảm của người thầy, đối với học trò thì thầy đã động viên cho mình và qua một cái năm ấy bọn mình đã có ý thức học tập lại và cũng kết quả cuối năm rất là tốt. Thế thì bằng cái kết quả ấy thì sau này chúng mình đi từ học nghề rồi học chuyên nghiệp thì cho đến nay thì sau rất nhiều năm rồi công tác, nhưng cái tình cảm thầy trò, từ những tình cảm của thầy như thế thì chúng mình muốn luôn giữ được cái mối tình cảm của thầy trò.
Nhớ lời Bác dạy năm xưa, dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt học tốt. Được giao chủ nhiệm các lớp là một nhiệm vụ rất khó khăn. Song thầy Lợi luôn cố gắng truyền thụ cho các em bằng tất cả tâm huyết và lòng nhiệt thành. Dạy chữ cho học trò chưa đủ mà thầy còn rèn luyện đức tính kiên trì, sống và làm việc có đam mê. Thông qua phương pháp giảng dạy mềm dẻo linh hoạt, thầy còn chú ý tới việc nắm bắt tâm tư, tính cách của học sinh để lựa chọn cách thức giảng dạy. Thầy giáo Hà Văn Lợi cho biết.
Với cái quá trình mà làm công tác giảng dạy ở trong nhà trường thì cái phương pháp giáo dục nó có nhiều những cái sự ảnh hưởng từ cái tư tưởng của Bác, cũng như là những cái tấm gương, những cái tài năng của các cái nhà giáo dục học nổi tiếng trên thế giới như là Makarenko. Rồi thì qua đấy thì thấy rằng là cái việc mà vận dụng những cái quan điểm tư tưởng đấy vào trong cái giáo dục đối với học sinh, và nhất là đối với học sinh mà nó chậm tiến, nó có những khó khăn, thì mình lại phải là cái người thực sự là có cái tình cảm và có một cái sự gắn bó, tìm hiểu kỹ về cái hoàn cảnh, cái nguyên nhân, cái những cái điều mà các em nó còn có những cái vướng mắc, có những cái khó khăn, để mình hướng cho các em, để cho các em nó nhận thấy được là cái quá trình phấn đấu đi lên cần phải có một cái nhận thức đúng đắn về cái công việc của mình ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Luôn lấy học sinh làm trung tâm, nên từ khi còn đứng trên bục giảng đến khi đảm nhận cương vị lãnh đạo là hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình, với khát vọng xây dựng môi trường giáo dục hiện đại trong tình hình mới, thầy Lợi luôn chỉ đạo đội ngũ giáo viên gương mẫu đi đầu, nâng cao chất lượng giáo dục. Bà Nguyễn Thị Hoa Lan nhớ lại quãng thời gian được thầy Lợi chỉ bảo khi còn là giáo viên trường Trần Nhật Duật.
Mình thì may mắn hơn nhiều bạn ở trong lớp cũng như trong khóa trong trường ấy là sau khi được học là học trò của thầy Lợi ở trong mái trường trung học phổ thông xong ấy, thì lại thành ra làm giáo viên và lại tiếp tục được là với vai trò đồng nghiệp của thầy. Với thầy với cương vị là hiệu trưởng, lúc đấy là mình là cương vị là giáo viên còn trẻ mới ra trường, thì đã được thầy dạy dỗ rất nhiều. Giai đoạn trước thì thầy dạy dỗ để làm người, thì cái giai đoạn này thì thầy đã củng cố hơn cho mình nhiều hơn về cái bản lĩnh chính trị, cái phong thái quản lý với của thầy ở trường, thì cũng là giúp mình trưởng thành nhiều hơn, mình học được thầy nhiều hơn. Và từ đấy thì mình nghĩ là cái sự thành công của mình là có nhiều cái đó, cái giúp đỡ cũng như là cái định hướng và dạy bảo của thầy.
40 năm gắn bó với ngành giáo dục, nhà giáo Hà Văn Lợi luôn được đồng đội tôn trọng, học sinh yêu quý bởi phong cách sống giản dị, tâm huyết với nghề. Tư tưởng xuyên suốt cuộc đời nhà giáo là học tập suốt đời, bởi vậy khi đã về nghỉ hưu, thầy vẫn luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động của hội giáo chức, tham gia tư vấn phản biện xã hội, tham gia làm hội thẩm nhân dân, dành nhiều tâm huyết nghiên cứu, đóng góp cho công cuộc đổi mới giáo dục hiện nay. Thầy Lợi cho biết.
Về phía bản thân thì tôi vẫn tiếp tục thấm nhuần cái quan điểm là như Bác đã dạy là học suốt đời và phải gắn cái việc làm của mình đối với cuộc sống hàng ngày. Cho nên là trong cái quá trình công tác thì sau khi mà rời cái bục giảng của trường trung học phổ thông trở về với cuộc sống đời thường thì vẫn tiếp tục gắn bó với cái hoạt động mà với ngành giáo dục và đào tạo, qua công tác khuyến học, rồi là qua công tác của hội ký ấu chức, rồi là cái công tác hoạt động ở trong cái liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật, và tiếp tục với cái công việc của một cái hội thẩm nhân dân suốt từ 20 năm nay để mà mình gắn bó với cái hoạt động xã hội, và kể cả cái công việc của địa phương nơi cư trú, thì đây cũng là một trong những điều mà phải luôn luôn xác định cái trách nhiệm của mình.
Có một nghề bụi phấn bám đầy tay, người ta bảo là nghề trong sạch nhất. Có một nghề không trồng cây trên đất lại nở cho đời những đóa hoa thơm. Rất nhiều các thế hệ học sinh dưới bàn tay chèo lái của thầy Hà Văn Lợi đã cập bến thành công, trở thành thạc sĩ, luật sư, doanh nhân, giáo viên, công an, bộ đội. Ngọn lửa yêu người, yêu nghề luôn hiện diện trong ánh mắt, nụ cười, trong công việc và cuộc sống hàng ngày của nhà giáo ưu tú Hà Văn Lợi.
Chương trình xin được tiếp tục với chuyên mục Tuổi Trẻ. Thưa quý vị và các bạn, ở tuổi 30 với hơn 7 năm làm bí thư đoàn xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải, Lý A Tủa đã khẳng định được vai trò của một thủ lĩnh giỏi trong việc tập hợp và thu hút các bạn trẻ ở địa phương tham gia vào hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng với nhiều công trình phần việc có ý nghĩa. Bản thân A Tủa còn là người tiên phong khởi xướng mô hình nhóm hộ phát triển kinh tế trong đoàn viên thanh niên ở Púng Luông. Trong chuyên mục tuổi trẻ hôm nay, chúng ta cùng gặp gỡ bí thư đoàn năng động này qua phóng sự sau. Đảm trách vai trò thủ lĩnh đoàn, gác lại những khó khăn đặc thù cả về địa hình, điều kiện kinh tế, xã hội, trình độ, tập tục của đồng bào dân tộc thiểu số, xã đặc biệt khó khăn, bằng trách nhiệm và nhiệt huyết của tuổi trẻ, Lý A Tủa đã đưa công tác đoàn và phong trào thanh niên xã Púng Luông trở thành điểm sáng trong hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của huyện đoàn Mù Cang Chải. Gương mẫu nói trước, làm trước, Lý A Tủa đã huy động được hàng trăm đoàn viên thanh niên tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn, làm cầu qua các bản Mí Háng Tủa Chử sang bản Púng Luông, bản Đề Chờ Chua A vào Háng Cơ Bua, giúp người dân các bản đi lại thuận tiện, tham gia đổ bê tông nền sân trường mầm non Púng Luông với tổng trị giá 100 triệu đồng, huy động lực lượng đoàn viên thanh niên các bản tham gia đóng góp ngày công lao động, tích cực giúp đỡ các gia đình khắc phục hậu quả lũ bão. Đặc biệt, Lý A Tủa đã chỉ đạo các chi đoàn tập hợp, huy động tuổi trẻ địa phương, nhiệt tình tham gia thực hiện 5 công trình phần việc thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đời sống của nhân dân. Tiêu biểu như công trình tu sửa 3 km đường từ bản Nả Háng Tâu đi Đề Chờ Chua B, đường từ Ủy ban Nhân dân xã sang bản Mí Háng Tâu dài 2,5 km và đường vành đai bản Mí Háng Tâu với gần 200 đoàn viên thanh niên tham gia, trị giá trên 20 triệu đồng. Xuất sắc trên cương vị thủ lĩnh của tuổi trẻ, Lý A Tủa còn được đoàn viên thanh niên trong xã nể phục bởi sự năng động, dám nghĩ, dám làm của anh trong lĩnh vực phát triển kinh tế gia đình. Học về nông nghiệp, lại là người ham học hỏi, tìm tòi qua mạng Internet, nắm bắt được kỹ thuật và kinh nghiệm chăn nuôi, Lý A Tủa đã phát triển giống gà đen địa phương theo quy mô chăn nuôi vừa và nhỏ, kết hợp với đó là nuôi ong lấy mật, chăn nuôi bò và dê. Mô hình mang lại hiệu quả kinh tế ổn định, sản phẩm đầu ra tiêu thụ tốt. Sau 3 năm đến nay, Lý A Tủa đã thành lập được nhóm hộ liên kết trong chăn nuôi gồm 5 thành viên, đều là đoàn viên thanh niên trong xã. Đến nay, nhóm của anh đã phát triển được trên 400 đàn ong, hoàn toàn nuôi theo phương thức tự nhiên, di chuyển đàn theo mùa hoa rừng, mỗi năm cho thu gần 300 triệu đồng từ bán mật. Trang trại gà mùa này duy trì ổn định từ 2.000 tới 3.000 con. Lý A Tủa chia sẻ, mình dù đi làm nhà nước nhưng quan điểm là vẫn phải cố gắng để phát triển kinh tế gia đình. Có khi kinh tế vững mới truyền đạt được kiến thức kinh nghiệm để mọi người làm theo. Mặc dù sản phẩm của nhóm trang trại làm ra hiện nay vẫn chủ yếu tiêu thụ tự do, chưa tìm được bạn hàng lớn nhưng mừng là sản phẩm mật ong không mấy khi có hàng tồn đọng, nhất là gà đen thương phẩm, nguồn cung của trang trại hiện nay không đáp ứng đủ nhu cầu đặt mua của thương lái. Phát triển kinh tế gia đình dựa trên tiềm năng thế mạnh kinh tế địa phương, A Tủa đang nghiên cứu để tới đây sẽ chuyển đổi hơn 1 hecta diện tích sơn tra kém hiệu quả sang trồng đào và lê, phát triển mạnh đàn dê để nâng cao hơn nữa thu nhập cho gia đình và các hộ thành viên trong nhóm. Trách nhiệm và nhiệt huyết của tuổi trẻ đã đem về cho Lý A Tủa nhiều phần thưởng là giấy khen của huyện đoàn và Ủy ban Nhân dân huyện, bằng khen của tỉnh đoàn Yên Bái. Đặc biệt mới đây anh vinh dự được Ủy ban Nhân dân tỉnh vinh danh thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2012-2017 và là một trong 4 tấm gương tiêu biểu của tuổi trẻ Yên Bái vinh dự được bầu chọn tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến toàn quốc lần thứ 5 năm 2018. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Vinaphone xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng nhất, đáp ứng mong mỏi của đông đảo quý khách hàng. Trong tháng 8 và tháng 9 này, Vinaphone tiếp tục mang đến chương trình khuyến mại cực khủng, nạp thẻ Vina Mazda tận nhà.
Cơ hội trúng lớn đang chờ đợi tất cả thuê bao Vinaphone trả trước khi nạp thẻ từ 100.000 đồng hoặc nạp tích lũy đến 100.000 đồng trong ngày. Mỗi ngày, một khách hàng may mắn nhất sẽ sở hữu ngay mẫu xe gà cao cấp Honda SH2018 125 phân khối trị giá đến 76 triệu đồng.
Đặc biệt, quý khách hàng chưa trúng giải ngày sẽ có thêm cơ hội dinh về tận nhà mẫu ô tô sang trọng Mazda 6 SL2.0 Premium 2018 trị giá đến gần 900 triệu đồng.
Chương trình sẽ diễn ra xuyên suốt từ 15 tháng 8 2018 đến hết 28 tháng 9 2018 với tổng cộng 45 xe máy SH và 2 ô tô Mazda 6 cho quý khách hàng. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 5 tỷ đồng.
Ngay từ bây giờ, quý khách hàng hãy nhanh tay nạp thẻ để sớm trở thành chủ nhân của mẫu xe mơ ước và tận hưởng muôn vàn ưu đãi bất ngờ từ Vinaphone.
Chi tiết chương trình và danh sách trúng thưởng sẽ liên tục được cập nhật tại website khuyenmai.vinaphone.com.vn. Quý khách cũng hãy gọi đến tổng đài 1800 1091 để được giải đáp và hỗ trợ cụ thể nhất. Vinaphone kính chúc quý khách hàng may mắn và thịnh vượng.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.